thành cái tốt nào mà sau khi ta diệt độ rồi mà tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh mà nhận sinh ra trong đời ác này để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, thì dù là vì đó có một người hay chỉ nói có một câu thôi, phải biết người đó là sứ coi như là sứ giả coi như như là, dù nói cho một người nghe cũng phải ra sức mà nói kinh Pháp Hoa này, rồi nói có một câu thôi thì ta nói rằng người đó là sứ giả coi như là được Như Lai, sai làm việc coi như Như Lai, được Như Lai, sai làm việc coi Như Lai. Thế thì kinh Pháp Hoa nói gì? Chỉ có một chữ thôi, là làm sao cho chúng sanh có cái tri kiến như tri kiến Phật, nói một câu đó thôi. À, do đó đến cái phẩm sau cùng là phẩm thứ 20 là phẩm thường bất khinh bộ Bồ Tát, nơi nào có gặp một chúng sanh thì ngài thường bất khinh, nam mô di đà Phật, ngài sẽ thành Phật, nam mô di đà Phật, ngài sẽ thành Phật. Đến nỗi người ta tức giận quá, ăn được Phật 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 rồi, giác giác cay đập ông ta chạy khóc cũng quay mặt, nam mô di đà Phật, ngài sẽ thành Phật. Thế mà từ cái câu đó đã gieo và có duyên cho tất cả chúng sanh, mỗi người đều có gieo và trong ai lại gia thức của họ, họ nghĩ rằng họ sẽ thành Phật. Và có lúc nào đó họ tự tỉnh, tỉnh giác, họ chờ cho mưa thuận gió, gió hòa thì họ thành Phật. Như vậy là cái người mà thường bất khinh Bồ Tát nghe có phước không? Có phải là ở trong tịnh nghiệp thanh tịnh không? À, ở trong tịnh nghiệp rồi, nhưng mà vì xuống chúng sanh này để tùy duyên quá độ cho chúng, chúng sanh mà cứ chạy chỗ nào cũng là nam mô về là Phật, người sẽ thành Phật, con nít cũng thành Phật, ông già cũng thành Phật, trẻ cũng thành Phật, trê cũng thành Phật, gái cũng thành thành Phật. Kể cả người điên kể người điên mất trí, nhưng mà khi đã mất trí rồi người ta tỉnh trí lại thì cái ai là do thức nói có một câu a di đà Phật, người ta cũng nhớ mãi trong ai là do thức của họ, khi tỉnh trí lại người ta vẫn thành thành Phật. Cho nên ta nói rằng người đó là sứ của Như Lai, được Như Lai, sai làm việc của Như Lai, hào hứng là nói cho nhiều người cùng nghe. Nhưng mà là tôi bữa nay cũng mừng nữa nè, tôi nói bữa nay nhiều quá phải không? Mỗi lần nói kinh Pháp Hoa rất nhiều, ông nói chỉ một người thôi thì cũng là sứ của Như Lai rồi, được Như Lai, sai làm việc của Như Lai rồi, huống gì nói cho nhiều nhiều người cùng nghe. Có nghĩa là gì? Ở chỗ này quý vị hiểu làm sao? Nếu chúng ta nói cho người nghe kinh Pháp Hoa thấy Phật tánh rồi thì họ bớt tham lam, họ bớt sân hận, họ bớt si mê và họ bớt kiêu mạn, bớt đam mê với dục, dục vọng. Chứ gì đâu? Phải không? Thì người ta nghe được cái Phật tánh, thấy Phật tánh, nuôi dưỡng Phật tánh, người ta quên bớt hợp thể ngủ, ngủ ẩn để rồi bớt đi những danh vọng, bớt đi uống rượu chè, bớt đi cờ bạc, bớt đi những chuyện tà dâm, bớt những chuyện ăn trộm ăn cắp, thì người ta sẽ hướng về Như Lai. Bởi vì trong thế gian nó có hai phần, một là Phật, hai là ma. Mà nếu không theo Phật thì phải theo ma, phải theo ma thì không theo Phật. Thế thôi. Mà khi mà chúng ta nói kinh Pháp Hoa cho họ nghe rồi, họ quên bớt những dục vọng đi, thì tức họ theo Phật, họ gần với Phật, tức họ quên cái thế giới dục vọng của họ. Mà quên dục vọng rồi thì hết đau khổ, mà hết đọa địa ngục, thì đó gọi là sứ giả coi như là. Dược vương che mắng Phật còn nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Hả? Nghe đây nha. Dược vương nên biết che mắng Phật nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Công đức xưng tán Phật không bằng công đức khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa. Thế từ từ đến nay chúng ta chỉ nghe xưng tán chư Phật, cúng dường chư Phật mà chưa nghe cúng dường người xưng tán những người trì tụng kinh Pháp Pháp Hoa. Mà hôm nay đến cái phẩm này Đức Phật nhắc che mắng Phật còn nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Pháp Hoa. Tại sao vậy? Che mắng Phật chưa có tội, tội còn ít hơn là cái mắng cái người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Bởi vì cái người đọc tụng này chưa phải là bậc giải thoát và dễ sinh hận hờn giận, còn che mắng Phật đâu có hờn giận gì nữa. Mà khi mà che mắng họ, họ hờn giận đi một cái là nguy hiểm. À, vì thế chỉ có xưng tán người đọc tụng kinh Pháp Hoa và công đức nó giống như công đức xưng tán chư Phật vậy. Do đó mà hôm trước chúng tôi có kể quý vị nghe chuyện ông Hồ Khắc rồi. Hồ Khắc vào ngày 14 tháng 7 năm Mùi đây, ông lao tượng Phật, ông chỉ chuyên lao tượng Phật thôi mà phước báo ông lớn như thế đó. À, hằng ngày ông có cái khăn lớn như thế này, năm tấc, một bề thước và bề năm tấc trắng. Mỗi lần ông có cái hòm riêng, ông bỏ cái khen đó vào, ông đến chùa lao tượng Phật thôi. Đến 14 tháng 7 năm 10 ông lao tượng Phật ha. Lao xong rồi ông đứng cười, ông nói tôi lao ông bữa nay nữa là thôi đó nha, bữa sau là không lao nữa. Tôi lao ông bữa nay nữa là thôi, chứ ông sau là không lao nữa. Nhớ không? Vâng. Thì mấy người Phật tử đứng ở dưới lao cho nó lao tượng Phật mà còn giỡn nữa, lao Phật mà còn giỡn nữa. Thì ông khác nói gì? Giỡn với Phật không sao đâu, giỡn với tụi bay kìa mới đáng sợ. Đúng thế. Cái câu này thật là triết lý, nó đơn giản, ông nông dân chất phát, nhưng nói câu thật là thấm thía. Giỡn với Phật không sao đâu, nhưng mà giỡn với tụi bay kìa mới đáng sợ. Bởi vì bay còn chấp trước, chứ còn Phật đâu còn chấp trước gì nó mà sợ. Đúng không? Cho nên có nói ông cũng cười cái thôi à. Còn nói bay bà chấp cũng nguy hiểm. Bay chấp là bà giết bao nhiêu không á. Đúng không? À, cho nên giỡn với Phật không sao đâu, giỡn với tụi bay kìa mới đáng sợ. Quý vị nghe rõ không? À, trong đó thôi, đi hai sang vào cung Phật đã. Ngày 14 hai sang vào cung Phật và trước đó 200 thước có một cái hồ sen lớn. Ông ra hai sang cung Phật, ông đi từ 9 giờ đến 11 giờ ông không vô. Ông không vô thì Phật tử mới đi tìm, ủa sao anh khác chưa vô, anh chưa đem qua sen vào cúng vậy? Vâng. Thế mà chạy đi tìm, chạy ra hồ sen thì cái mặt thứ nhất không thấy gì, mặt thứ hai thấy đôi dép, thấy đôi dép không thấy ảnh. Cái mặt thứ ba thì thấy ảnh đứng dưới cái la sen này, la sen ảnh đứng dưới la sen này, xây mặt vào chùa chắp tay đi bao giờ. Vâng. Chắp tay thế này, xây vào chùa đi mất. Đó là một cái hiện tượng, chỉ có lao tượng Phật mà phước báo như thế, đó là Phật. Ai? Cho nên các vị thiền sư trước khi chết có kêu các đệ tử là hỏi người ta chết sao đây, giờ họ nằm ngửa. Họ nằm ngửa đúng không? À, có ai nằm sấp không? Này giờ ít lắm, ít lắm nha. Có ai ngồi mà chết không? Nó giờ có, có các vị thiền sư cũng thường ngồi để thu thần tập diệt. Có ai đứng chết không? Nên giờ ít lắm. Đứng thì không thể có được, con chưa thấy ai đứng cả. Thế thì hỏi về xong ông chổng cái đầu xuống giơ hơi chân lên con đi mất, con ngắt. À, khi mà chổng chết như thế rồi mà không lay động chứ, mà người ta đỡ xuống cũng không được. Có bà chị tu ở chùa bên kia qua báo chị biết là thiền sư đã tịch rồi. Mà qua, qua bà nói gì? Bà chỉ cái tay và lấy con tay, sống ngồng nghề chết cũng ngồng nghề nữa xuống. Mà lấy cái tài và hắt xuống thì được, bởi vì cùng là thiền sư với nhau. Còn tất cả chúng sanh có khiên để xuống cũng không được. Mà còn chết sống ngồng nghề chết cũng ngồng nghề nữa, mà lấy cái ngon tài và hắt xuống ngồng ngã xuống được. Vì thế mà đến chỗ này quý vị thấy rằng che mắng Phật nhẹ tội hơn là che mắng người tại gia và xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Công đức xưng tán Phật không bằng công đức khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa. Vì thế hôm nay quý vị nào mà khen ngợi người đi trì kinh Pháp Hoa thì chính là chúng ta xưng tán chữ chư Phật, vì trong kinh Pháp Hoa đã chứa tất cả những cái tinh diệu của Phật rồi. Phật là bảo dục vương, trong vô lượng kinh của ta đã nói, hiện nói và sẽ nói, Pháp Hoa là khó tin khó hiểu nhất. Trong vô lượng kinh ta đã nói rồi đó, thì chỉ có kinh Pháp Hoa là khó tin khó hiểu nhất thôi. À, vì đó là kho tàng bí yếu của chư Như Lai. Kinh Pháp Hoa là kho tàng bí yếu của chư Như Lai. Do đó mà kinh Pháp Hoa khó hiểu mà khó, khó tin. Phải khó tin không? À, mà khó hiểu không? Rất khó hiểu. Do đó mà tại sao khó hiểu mà tại sao khó tin? Vì chúng ta đây ở trong hàng hạ căn trung căn, cho nên không hiểu được lời dạy của chư Như Lai, không tương ứng với lời dạy của Như Lai. Vì thế mà học kinh Pháp Hoa rất khó hiểu và rất khó, khó tin. Bởi vì chúng ta phải tìm cho được chân, chân tánh. Hôm trước chúng tôi cũng đã nhắc quý vị, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản thản nhiên. tâm phàm thì ba món độc trói, cái buộc. Tâm thánh thì thần thông tự tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung tung hoành. Tự mình đập may muốn nước cam lò, chẳng có ai cho mình. Nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, chẳng phải do trời sinh ra, cũng chẳng phải do đất mà có. Thế thì hôm nay chúng ta tịnh pháp qua có nhờ ai không? Có nhờ ai không? Chính tự ta. Ta sẽ tìm con đường thanh tịnh của ta. Ta phải tìm lại cái chân tánh trong trong ta. Cái chân tánh đã sẵn có trong ta. Như hôm trước quý vị đang nghe, có một người nghèo đến nhà người bạn chơi, uống rượu say. Có người bạn để giác cho ta một cái gì? Ấy, giác người ta gì? Giác trong chiếc áo ta cái gì? Có viên ngọc quý. Thế mà người say đó mê muội không biết, lang thang suốt cuộc đời của mình vẫn là đói, đói khổ. May mắn hôm đó gặp người bạn cũ. Ủa, tại sao anh vất vả như thế này? Tại sao anh lang thang thế này? Anh có viên ngọc trong chiếc áo kia mà. Chỉ cho thấy rõ, à, viên ngọc đây, lấy ra mặc sức mà tiêu tiêu xài, mặc sức mà giàu giàu có. Thế là chúng ta có viên ngọc trong chiếc áo chưa? Có rồi. Có rồi, bây giờ chỉ móc ra đền thờ. Hôm nay phẩm pháp sư đây, móc thôi nha. Móc cho được cái viên ngọc đó ra đó nha. À, chúng ta không dễ gì để sống lang thang khổ sở như thế này. Chúng ta là con phượng, phượng hoàng, chứ không phải con gà lạc đạc đâu. Mà hôm nay chờ cho đủ duyên mưa thuận gió hòa này, mà chúng ta không tiếp thu mưa thuận gió hòa thì lỗi của ta, chứ không phải lỗi của chư Như Lai. Vì đó là cái kho tàng bí yếu của chư Như Lai, cho nên cái kinh Pháp Hoa là nói lên chân tánh cả. Mà thọ trì có nghĩa là sống đúng với chân tánh. Quý vị nên nhớ rằng đó, thọ trì đó, đọc tụng biên chép giải nói và cúng cúng dường, thọ trì đứng đầu, nghĩa là sống đúng như kinh Pháp Hoa thì gọi là thọ thọ trì. Đó là kho tàng bí yếu của chư Phật, được chư Phật để dành từ xưa đến nay. Kho tàng bí yếu được chư Phật để dành từ xưa tới thế này, để dành mãi tới hôm nay mới nói. Bởi vì kinh Pháp Hoa nói về lúc nào? Sau 49 năm trước Pháp nói tất cả các kinh rồi, thì kinh Pháp Hoa nói sau, sau cùng. Ta đi dành từ xưa đến nay, hôm nay ta mới nói ra đây. Bởi cớ không nên chia sớt trao đưa một cách bừa bãi, bởi nó quý như thế, cho nên đừng chia sớt trao đưa cho ai một cách bừa bãi nha. Vâng. Mà phải có những người có thiện tâm thiện trí thì chúng ta nên trao, còn những kẻ mà đi qua đường chớ nói bừa bãi với họ, vô ích. Bởi vì nói với hẳn lời biến là một, hẳn chấp ngã là hai, hẳn làm phách là ba. Đừng nói với họ. Đừng nói với họ. Mà những người ngồi đây là người gì? Những người phải là tinh tấn, những người phải tinh tấn, những người phải thanh tịnh, những người hướng về con đường giải thoát thì nên nói. Còn những hạng lười biếng, hạng cố chấp và hạng lầm phách thì đừng nên nói với họ. Bởi cớ không nên chia sớt cao đường cách bừa bãi cho ai hết. Chính khi Như Lai hiện tại kinh này còn bị oán ghét, hướng sao khi Như Lai giật độ, trong lúc Như Lai còn hiện tiền đây mà kinh nói kinh này còn có bị người oán ghét. Có ghét không? À, có ghét, có người ghét chứ. Mưa mùa xuân thì ai cũng thích, nhưng kẻ đi đường là không muốn. Đêm trăng sáng đại cũng vui, nhưng thằng ăn trộm là ghét. Phải không? Tôi nhắc lại nha. Đêm trăng sáng thì ai cũng vui, nhưng mà thằng ăn trộm lại ghét. Mưa mùa xuân thì ai cũng thích, mà kẻ đi đường lại không muốn. Vì thế mà khi ta còn hiện tại, khi Như Lai hiện tại đây mà kinh này còn bị oán ghét. Bởi vì sao? Cái trí họ không tương ưng với lại cái pháp hoa này, do đó họ phải oán ghét. Nhưng mà sợ oán ghét mà không, nó không bị ghét rét mà bỏ mùa đông, không bị ghét rét mà bỏ mùa đông, hiểu không? Nó bị ghét đông có mùa đông không? Đâu có, mùa đông vẫn phải đến. Ai có ghét thì ghét, mùa đông vẫn phải có. Ai có ghét thì ghét, chánh pháp của ta phải đến để mục đích tối hậu của ta là nói lên cái chân tánh, cái pháp của chư Như Lai. Có chừng đó mà ta không nói thì nói cái gì đây? Vì thế ai ghét thì ghét, ta vẫn phải nói. Cái ghét đây là ai? Là kẻ tâm trí cận cận, hẹp hòi, chậm lục, vì thế họ ghét kinh pháp hoa, phải không? Còn kẻ có tâm trí sáng láng, thông minh thì lại thích kinh pháp hoa. Nhưng mà những cái người mà can trí ám động chậm lục thì là ghét kinh pháp hoa. Thì họ có ghét mà ta không tụng không? họ có ghét mà tông trồng không vì ghét rét mà bỏ mùa mùa đông mùa già. Dược vương nên biết sao cái Như Lai dược độ người nào làm được việc viên chết lãnh giữ độc tụng cúng dường, và vì người khác nói kinh này, người ấy được Như Lai lấy áo trùm lên mình, người ấy được Như Lai lấy áo trùm lên mình và được chư Phật ở phương khác hộ niệm. Người ấy có đức tin lớn, chí nguyện mạnh và căn lành sâu, người ấy ở chung với Như Lai. Nghĩa là sau khi Như Lai diệt độ rồi á, mà ai biên chép giải nói đọc tụng thọ trì cúng dường kinh này á, thì người đó được Như Lai lấy áo trùm đầu, lấy áo trùm lên mình. Tức là áo đây là gì? Mặc áo Như Lai tức là tâm tử từ bi. Rồi gì nữa? Vào nhà Như Lai tức là đức nhẫn nhục, ngồi tòa Như Lai là pháp không. Người đó được ba pháp: từ bi, nhẫn nhục và pháp pháp không. Người ấy có chí lớn, người ấy có chí nguyện mạnh và can lạnh lần sau, người ấy ở chung với Như Lai rồi. Dược vương, nơi nào có người nói đọc tụng chép kinh diệu pháp hoặc chỗ nào có kinh này thì nên dựng tháp cao bãi báo mà thờ. Nên dựng tháp cao bãi báo mà thờ, nhưng trong lòng tháp khỏe để xá lợi nữa. Trong lòng tháp khỏe để xá lợi tức là xá lợi của chư Phật. Xá lợi chư Phật khỏi để nữa. Vì sao? Vì trong tháp đó đã có toàn thân Như Lai, để có kinh Pháp Hoa là có toàn thân Như Lai rồi, cho nên khỏi còn để xá lợi nữa. Chỗ nào không có kinh Pháp Hoa thì mới để xá lợi, còn chỗ nào đã có kinh Pháp Hoa rồi thì khỏi còn để xá lợi nữa. Dược vương, bất luận tại gia hay xuất gia, nếu có người hành đạo Bồ Tát mà chẳng có khả năng thấy, nghe, đọc tụng, biên chép, lãnh nắm, cúng dường kinh Pháp Hoa, nên biết người ấy chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Chưa khéo tu đạo Bồ Tát này. Chưa được nghe kinh này, là người nào được nghe kinh này mới là người khéo tu đạo Bồ Tát. Mà người nào không nghe được kinh này, không biết được kinh này là người không khéo tu đạo Bồ Tát. Như vậy hôm nay chúng ta có khéo nghe không? Có khéo nghe kinh Pháp Hoa không? Tức là người đã tu đạo Bồ Tát rồi. Mà người nào mà không thấy, không nghe, không đọc tụng được viên chết thì người ấy không khéo tu đạo Bồ Tát rồi. Người nào nghe xong mà tin hiểu, người nào nghe xong rồi mà còn tin hiểu nữa, lãnh giữ nữa, nên biết đó là người gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã nghe xong mà còn tin hiểu kinh Pháp Hoa nữa thì người đó đã gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thí như này, Đức Phật ví dụ như khắc nước mà đào giếng trên gò cao, giống như người khắc nước mà đào giếng trên gò cao, thấy đất khô phải biết là nước còn xa. Thấy đất cứ đào khô hoài thì nước nó còn xa lắm, mà ra công đào nữa không thôi, đào miết đào hoài, ra công đào nữa lần thấy đất ướt. Thế thì chúng ta có đào giếng chưa? Đã thấy đào giếng chưa? Mà chúng ta thấy mà đào cái đất khô mãi thì nước còn xa, mà đào cho đến khi nào thấy hơi ướt á thì rồi thấy đất bùn nữa là biết nước đã đến gần. Nước đã đến gần. Hôm nay chúng ta thấy đất khô đất ướt, đất khô đất ướt đây khô không? Thấy ướt là ai ướt thì tốt quá, ai ướt thì chắc chắn đã gần thấy nước rồi. Mà còn thấy khô á, đất cũng khô thì phải ra sức mà đầu thêm. Bồ Tát nào chưa nghe hiểu kinh Pháp Hoa là người còn cách đạo vô thượng rất xa. Được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này đó là người gần chánh giác. Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà kinh ngạc sợ sệt là Bồ Tát mới phát tâm. Ai nghe kinh Pháp Hoa mà sợ quá, sợ Pháp Hoa chuyển. Có người đọc kinh Pháp Hoa rồi, tụng kinh Pháp Hoa rồi thôi không dám nữa. Sao tụng kinh Pháp Hoa có việc nhà đủ thứ chuyện hết trơn á, thôi sợ Pháp Hoa không chuyển. Thế đây, Pháp Hoa chuyển hay là ta chuyển Pháp Hoa? Nếu lực ta lớn thì chuyển Pháp Hoa, mà nếu lực của ta nhỏ thì Pháp Hoa sẽ chuyển ta. Có nghĩa là không cần tụng kinh Pháp Hoa nữa thì nghiệp vẫn có, vẫn hiện ra đó. Còn tụng kinh Pháp Hoa mà nếu có nghiệp nào xảy ra đó thì chỉ là ngẫu nhiên, mà chúng ta phải thọ lãnh vì nghiệp của quá khứ chúng ta đã gieo trồng. Hôm nay chúng ta thọ hưởng, không phải đợi tụng kinh Pháp Hoa mới có nghiệp. Mà đây, nghiệp tốt hay xấu? Nếu tụng kinh Pháp Hoa mà có nghiệp tốt thì quá quý, vì có hai thứ nghiệp: một là thiện nghiệp, hai là ác nghiệp, mà nếu được thiện nghiệp thì quá quý rồi, chuyện gì đâu. Còn ác nghiệp thì dĩ nhiên trong cái quá khứ hoặc trong những ngày trước chúng ta đã gieo trồng những cái ác nghiệp mà hôm nay chúng ta thọ hưởng, trong lúc ngẫu nhiên chúng ta tụng kinh pháp Pháp Hoa, chứ kinh Pháp Hoa không liên quan gì tới nghiệp cả, chỉ có đưa chúng ta đến phước nghiệp chứ không có đưa chúng ta đến ác nghiệp. Như vậy thì Pháp Hoa là người còn cắt, người chưa nghe hiểu được kinh Pháp Hoa, Bồ Tát là chưa nghe hiểu kinh Pháp Hoa, là người còn cách đạo vô thượng rất xa. Được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, đó là người gần chánh giác. Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà đem lòng kinh sợ thì đó là Bồ Tát mới phát tâm. Thế thì Bồ Tát hôm trước chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe có mấy thứ Bồ Tát? Mấy thứ? Có hai thứ Bồ Tát. Một là Bồ Tát phải lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh. Hai là Bồ Tát phải sai rời mọi chướng duyên để tu tập thiền định. Vâng. Thế thì hôm nay chúng ta nằm trong Bồ Tát nè. Đấy. Bồ Tát của chúng ta hôm nay là phải xa rời mọi chướng duyên, tức là Bồ Tát sơ phát tâm, mới phát tâm là Bồ Tát. Còn cái Bồ Tát nằm lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh, đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu chúng ta được bất thối chuyển rồi sẽ lăn xả một cuộc đời để quá độ chúng sanh, mà nếu chúng ta mới phát tâm Bồ Tát thì nên xa lánh mọi chướng duyên để tu tập, để tu tập. Cho nên có hai vị Bồ Tát, có người lăn xả vào, có người thì phải xa lánh. Như vậy là tế điên nằm trong trường hợp nào? Tế điên hòa thượng nằm trong trường hợp nào? Tế điên hòa thượng là nằm trong trường hợp lăn xả vào cuộc đời để quá độ chúng sanh, bởi vì đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Ông ăn mặn nữa nhé, ngồi ai dọn ăn liền. Nhưng mà ông ăn tay rớt xuống dưới vậy, nó không có tiêu như mình vậy. Ông ăn tay rớt xuống dưới. Cho nên ngài Cương Ma La Thập khi còn ở trong cung vua, ông được nhà vua hết sức tôn trọng, cúng dường ông sống một cách nghĩa là vương giả, làm nhà sư mà sống hết sức là vương giả. Cho nên hôm đó tất cả các nhà sư đều triệu về kinh để họp, 6.000 vị tỳ kheo, 6.000 vị a la hán về đó họp xong rồi thì các vị tỳ kheo, các vị a la hán mới thắc mắc: dạ bạch hòa thượng, hòa thượng tu như thế, dịch kinh điển như thế này, tài năng lỗi lạc như thế này, được vua kính trọng như thế, nhà vua sống vương giả như thế hay sao? Tại sao là hòa thượng sống vương giả như thế? Thì ông Cương Ma La Thập làm sao? Ai biết? Ông hốt ra một dĩa kim để gì á? Đây, không trả lời. Ông không trả lời câu đó. Ông lấy ra một dĩa kim. Đây, tất cả các thầy, ai nuốt được dĩa kim này sẽ sống như ta, nuốt không được thì chớ sống. Nuốt kim không biết kim không? Kim băng á, mà kim gam á, kim may áo á. Rồi ai nuốt được dĩa kim này thì sẽ sống như ta, ai nuốt không được dĩa kim này thì chớ sống như ta. Không ai dám nuốt cả. Không ai dám nuốt cả. Ngay cả tới đêm hòa thượng, khi ngài có nhiều khi ăn mặn đó, nhưng ngài có đệ tử thì dạy: mình phải ăn chay. Ăn chay. Thì các người đệ tử thưa: dạ bạch hòa thượng, sao hòa thượng ăn mặn bảo con ăn chay? Mày có phải là tao à? Tao có phải là mày à? Nhìn nhớ điều đó nha. Tao có phải là mày à? Mày có phải là tao à? Hiểu chưa? Cho nên có nhiều cái vị Bồ Tát mà nghe kinh Pháp Hoa mà kinh sợ sệt, nghe ra sợ sệt thì người đó mới là Bồ Tát mới phát tâm thôi. Thanh văn mà nghe kinh sợ là hàng tăng thượng mạng. Trong cái hàng thanh văn đó mà nghe kinh Pháp Hoa mà sợ sệt, tức là hàng tăng thượng mạng. Dược vương, thiện nam tử, thiện nữ nhân là muốn nói kinh Pháp Hoa, sau khi Như Lai diệt độ thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Muốn nói kinh Pháp Hoa này thì phải mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Có nghĩa là phải có đức từ bi, có đức nhẫn nhục và có pháp không. Rồi mới nói cho bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Từ bi chúng ta có chưa? Có không? Vâng, nhẫn nhục có chưa? Coi chừng nhẫn đó nha, nhẫn khó à. Nói giờ mà rất khó nhẫn à. Hôm trước chúng tôi đi giảng chỉ nhẫn này rồi. Nhẫn, trái chủ oan gia tùng tử tặng, Như 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 thiên tai vạn ngọa nhất tề tiêu, mặt 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 vô hạn thần tiên từng thử đắc. Hư 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 có thế công danh bất tự do, nhẫn 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 thì tế chủ oan gia đều hết, không còn gì oan gia hết, không còn gì oan trái hết, mà không còn gì nghiệp chướng cả. Thế là ba chữ nhẫn. Thế thì nhẫn nào? Nhẫn cái thân, nhẫn cái miệng, nhẫn cái ý. Có nhiều nhẫn thân mà không là nhẫn, không nhẫn miệng. À, thân thì không đánh nhưng mà miệng cũng nói lép tép, miệng chồng chuyện bao bao xe số thương tức lắm chứ, tức lắm chứ, tao đi mà nó nói xấu tao chứ, tao mà tao bất từng cái tắc. Tức là cái thân thì không đánh nhưng mà cái miệng thì vẫn còn hờn giận, có không? Có người thân được, miệng được mà ý nó chưa chưa được, ý chưa được. Ví dụ hôm nay sáng ngày đi tụng giới nè, bữa nay 14 rồi nè, phải không nè, bữa nay 14 rồi nè, đi đi thọ bắt con trai, có con gà nào bên kia nhảy qua nó đào mấy cái bụi sú mà mấy cây ớt á, mà nó đào mấy cái dây khoai lang á, mà đào mấy cái cây cải mà cái nói sao biết không? Tao bữa nay mất đi tụng giới á, bữa nay tao đi thọ bắt mê rồi tao biết tao. Đó là mới nhẫn cái thân, mới nhẫn cái miệng mà ý chưa nhẫn. Người tới hôm nay phải mặc áo Như Lai, có nghĩa là phải nhẫn. À, phải mang tâm từ bi vào nhà Như Lai là mang cái đức nhẫn, nhẫn nhục kìa. Rồi phải ngồi tòa như Như Lai là phải phải sống với pháp, pháp không. Pháp không là pháp sao? Là pháp không dính mắc vào đâu hết. Vô vi như vô bất vi, vô vi của vô có vô vại, vô chấp có vô thắc, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Đó gọi là tâm tâm không, chứ làm chút mà kể thì không phải là tâm không. Thấy sắc mà không dính mắt với sắc, mắt tâm thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng tầng ai, đó là tâm không. Nhà quý vị nhớ không? Chứ không phải là không có tâm. Cái chớ hiểu làm chữ tâm không là chữ không, không tâm, tâm không là tâm tống, tống rỗng, không còn dính mắt trong sắc, không còn dính mắt trong thanh, không còn dính mắt trong hương, không còn dính mắt trong vị, không còn dính mắt trong xúc, không còn dính mắt trong pháp, không còn dính mắt trong sắc, không còn dính mắt trong tiền của, không còn dính mắt trong danh vọng, không còn dính mắt trong ham ăn, không còn dính mắt trong ham ngủ nữa, thì cái đó gọi là không. Ăn để mà ăn, mặc để mà mặc, đi để mà đi, đứng để mà đứng, nằm để mà nằm, ngồi để mà ngồi, chứ không còn dính mắt gì nữa cả. Thế thì chư Như Lai có mặc áo không? Các thầy có mặc áo không? Mặc để mà mặc, chứ không mặc để mà khoe. Không có khoe khoang khoe hết. Cho nên dầu có áo rách, áo lành, có gì đi nữa, mặc để mà cho đỡ ấm để mà thôi, để cho che đỡ cái thân thể, chứ phải mặc để mà khoe. Khoe khoang, nếu còn có khoe khoang thì trong nó còn dính mắt. Cúng dường để xây cất, mà nếu chúng ta còn tính toán, nhờ có tôi đó, nhờ có tôi mới có cái chùa Lâm Sơn này, chứ không có tôi không có cái chùa nữa đâu, ta còn dính mắt rồi hả? Dính mắt vào sự cúng dường. Cho nên ai mà cúng dường ba la mật thì mới gọi là không dính mắt. Chứ còn cúng dường trong gì? Bảo ăn thí, cầu báo thí, hy thiên thí, tập tiền thí, yêu danh thí, bắt trụ trước tướng thí. Mà chỉ có bắt trụ tướng thí kia thì lúc nó mới gọi là tâm không. Còn báo ăn thí, cầu báo thí, tập tiên thí, hy thiên thí và yêu danh thí đều là trong cái tâm chấp trước cả. Báo ăn thí là sao? Ai biết? Hôm trước tôi đào thì có một cô nào đó đem cho tôi mấy trái cơm, cho tôi mấy trái cơm. Rồi có chị nó đem cho tôi mấy lông sữa. Thế làm sao chị nó đau, tôi đem tới mấy trái quýt, rồi đem tôi về lông sữa để mà trao trở lại. Tức là mới báo ăn thí thôi. Nghĩa là bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại. Cho nên mới là báo ăn thí. Cầu báo thí là gì? Cái này chưa có báo ăn mà là cầu báo. Ví dụ hôm nay con mình chuẩn bị học, chuẩn bị lên lớp 10 rồi, ngó ông giáo sư mà tới dạy lớp 10 á, là coi chừng bữa nay đến cái lễ nào đó cúng. Vậy giờ hôm nay mùng năm vậy, đây cúng ngày cái hộp bánh, cúng ngày chơi rượu đi. Trong đó có ý gì? Là mai mốt con tôi có lên học lớp 10 thì nhờ ngày dạy khéo khéo cho thằng chú. Tức là đút lót đó mà. Tức là cái mà cúng dường đó gọi là đút lót. Cầu báo, báo thí. hoặc có người đang đau bệnh viện, chuẩn bị đau nhà muốn đi bệnh viện, đem tới cho ông bác sĩ ký thịt, đem tới ký thịt để cúng cho ông bác sĩ để làm gì? Dạ dạ, người biết con không? Con ở chỗ đó 21 của đường Nguyễn Văn Trỗi đây. Dạ. À biết hả? Mời người đến chơi. Đến chơi để trao qua trao lại để sau này nhờ ông chữa bệnh giùm, mổ giùm cho con tôi khéo một chút. Cái đó mới gọi là cầu báo. Cầu báo thí. Hy thiên thí là sao? Hy là mong mỏi cúng dường cái gì đó, cúng dường hộp bánh, cúng dường cái bình hoa, cúng dường cái để mong được sinh về cõi cõi trời. Nó mời Phật, hôm nay con cúng dường, con đem hết lòng thành để xin cúng dường, ngày mai con được sinh về cõi trời, được hưởng dục lạc đến 33 tầng trời. Tức là hy thiên. Hy thiên thí là cầu sinh về cõi cõi trời. Tập tiên thí là sao? Tập là thói quen. Tiên là người trước. Hồi trước cha mẹ tôi có người vào xin ông cho lông gạo hay là ông cho 100 bạc, thì bây giờ tôi cũng vậy, ai có vô xin tôi cho lông gạo cho 100 bạc, không có ý thức gì hết. Thì cái đó gọi là tập tiên, tập tiên thí. Và cái thứ năm là yêu danh thí. Yêu danh thí là sao? Là cúng dường cái gì đó, cho cái gì đó mà được có tên tuổi khen kia thì mới cúng, còn không có khen thôi, không ai nhắc tới cái tên nên là không cúng. Cái đó gọi là yêu danh, yêu danh thí. Cho nên chỗ từ bi nhẫn nhục và pháp không ở chỗ này. Thì cái thứ sáu kia mới gọi là pháp không nè. Bắt trụ trước tướng thí, là thí mà không có trụ trước tướng. Ví dụ trong thùng phước xương đây, hôm nay đây có thùng phước xương không? Có thùng công đức này không? Ai ngồi thiên lành bỏ vô đó 1 triệu, bỏ đó mấy trăm ngàn, không ai biết hết. Và chỉ cầu nguyện riêng lòng của mình thôi, mà không cần ai khen, không cần tập tiên, không cần hy thiên, không cần gì hết. Mà chúng ta vẫn đem hết phát tâm nguyện là chúng con được có trí huệ sáng suốt để chúng con thành Phật. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là tâm không. Làm mà không thấy mình làm gì hết nữa. Thì cái đó mới gọi là tâm, tâm không. À, hiểu cho này không? Cho nên năm trước tôi có nói cho quý vị nghe cái tâm không này rồi, nhớ không? Năm tôi đi giảng ở Sa Đéc, thì xuống ở Bắc Mỹ Thuận, xuống Bắc Mỹ Thuận tôi xuống phà, tôi đứng ở trên xe, đứng ở trên phà tôi nhìn xuống sông Hậu Giang mà đẹp quá. Thì có ông ở đằng sau, ông đập cái vai liền, ông nói thầy xuống đây mấy lần rồi? Nó nhiều quá chứ, tôi đi giảng mà nhiều lần lắm. Cả nước thầy đi chưa? Bây giờ có rồi, nhưng mà cả nước chưa, nhưng mà từ cả Bến Hải đi vô đây tôi đi rồi, từ Quảng Trị đi vô tới Cà Mau thầy đi rồi. Ông nói như vậy thì thầy đi cả nước đến đây có gì lạ không? Câu hỏi đột ngột quá, đến đây có gì lạ không? Tôi nói có. Ông nói có gì? Nó có mùi thịt nướng. Có mùi thịt nướng. Không ngủ á? Chứ thầy tu bao nhiêu năm rồi mà thầy còn nghe cái mùi đó. Anh nói như bác thì bác sao? Nếu tôi nghe mấy thầy giảng là tu đến chỗ không nghe, không thấy nữa. Có tâm không mà, không nghe, không thấy nữa kia, mới gọi là đạt đạo. Còn thầy nghe hết cái mùi thịt nướng đó mà, làm sao đạt đạo được? Tôi mới hỏi, như vậy không nghe chẳng tụi điếc làm sao? Không thấy tụi đùi làm sao? Nếu tu mà đùi điếc hết ai giống tu đâu? Tu mẫn đùi ai giống tu? Tu mẫn điếc ai giống tu? Nói sao tôi nghe mấy thầy dạy là tu không nghe không thấy không phải? Mắt nghe lầm. Mùi thịt nướng có đằng kia, nhưng mà không còn cuốn hút tôi được nữa. Vì thế gọi là không, không nghe. Sắc đẹp đằng kia, có mũi dọc dừa, có mắt bồ câu, có má trái xoan đằng kia, nhưng mà không cuốn hút tôi được nữa, cho nên gọi là không, không thấy. Chứ nói không nghe không thấy cô bác đó thành họ đuôi họ điếc hết ở trong tù rồi. Giờ quý vị hiểu cho nên không, cái mà chúng ta không dính mắt thì cái nó gọi là tâm, tâm không, chứ không phải là không tâm. Có biết tất cả, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết thì cái đó gọi là tâm, tâm không. Mà đã vô vi thì có vô bại, vô chấp thì có vô thắc, đã không thấy thành thì không bao giờ thấy có bại nữa. Người như thế mới là người tâm không và an lạc hoàn toàn. Dạ quý vị nghe rõ cho này không? Như vậy thì kinh Pháp Hoa là chân lý tối hậu. Hôm nay quý vị nhớ rằng 49 năm Đức Phật mới thuyết pháp, mới nói kinh Pháp Hoa này, cho nên kinh Pháp Hoa là tối hậu
của Đức Như Lai ra đời để mà nói cái tối hậu này đây. Mà Ngài chờ đến 49 năm, Ngài mới chín mùi, Ngài mới nói kinh Pháp Hoa, chứa đựng tất cả những bí yếu của chân lý, cho nên khó tin, khó hiểu. Nói tất cả cái chân lý này, cho nên kinh Trường Hoa Hồng quý vị nghe rất dễ hiểu không? Bát Đại Nhân Giác quý vị nghe rất dễ hiểu, kinh Tứ Thần Nhị Chương quý vị rất dễ hiểu. Nhưng mà nói kinh Pháp Hoa này rất khó hiểu, mà lại khó tin, vì nó xa vời. Chúng ta ở trong hàng hạ căn, trung căn, còn nói này là nói cho hàng thượng căn, thượng trí. Tôi ví dụ nha, quý vị mới vô học thì học lớp 1 học gì? Học 2 với 2 là 4, 3 với 3 là 6, 4 với 4 là 8. Hôm qua có ông hỏi chúng tôi, cũng giới trí thức, xuống tại chùa hỏi ngay câu đó: con đọc câu kinh này con không hiểu gì cả, xin thầy giải thích cho con đi. Tôi nói chuyện bận để làm sao không, chừng 5 phút thầy nói dùm cái câu kinh đó, con thắc mắc được mấy chục năm nay. Câu kinh gì? Y kinh dễ nghĩa Oan Tam Thế Phật, ly kinh nhất tự tức thị ma thuyết. Y kinh mà dễ nghĩa thì oan cho bao đời chư Phật. Rồi kinh ra một chữ, tức là thuyết của ma chứ không phải thuyết của Phật. Con không hiểu gì cả. Sao lại? Y kinh dễ nghĩa là oan cho bao đời chư Phật là sao? Sao là oan? Kinh đó tôi dễ nghĩa là đúng, làm sao oan được? Ví dụ như hôm nay giảng Pháp Hoa đây, mà nếu đem ra giữa chợ mà giảng thì có oan cho bao đời chư Phật không? Bởi vì cái hàng chúng sanh kia đã tụng Pháp Hoa, đã biết Pháp Hoa, đã giảng Pháp Hoa cho nó nghe. Hiểu không? Tức là nếu đem ra giữa chợ mà giảng kinh Pháp Hoa thì cũng oan cho ba đời chư Phật. Mà nếu hôm nay các vị tụng kinh Pháp Hoa đã hiểu căn tí đã nhầm nhạm lẹ rồi mà giảng những cái kinh thấp thì để làm gì? 2 với 2 là 4 làm gì nữa? Những em bé học lớp 12 đồng nó 2 với 2 là 4 thì thừa quá, oan cho ba đời chư Phật. Nhưng mà ngược lại em bé học lớp 2, lớp 4 mà đem quy tắc tâm xuất và pháp số để giảng, phân số để giảng cho nó thì sao? Con không? Con không? Con. Cho nên kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm là chờ giảng cho hàng thượng, thượng căn, thượng trí. Nhờ quý vị nghe rõ chỗ này không? Nói rồi kinh ra một chữ là thuyết có ma chứ không phải thuyết có Phật. Đọc tụng kinh Pháp Hoa là lấy đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm tự thân, chẳng những đọc tụng mà giải nói biên chép tôn trọng cúng dường nữa thì được về sau sẽ thành đạo vô thượng. Bởi vì đọc tụng giải nói biên chép kinh là tự nhắc nhở chân lý, đọc tụng giải nói biên chép kinh là tự nhắc nhở cái chân lý tối hậu đó, tôn trọng cúng dường kinh là kính mến và hy sinh cho chân lý. Người nghe đọc tụng kinh Pháp Hoa phải sanh lòng tin kính, phải cúng dường kinh như cúng dường chư Như Lai vậy. Vì đó là người của Như Lai, tức là của chân lý, xe để thực hành những việc làm của chân lý. Chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa thì nên xây tháp thờ, nhưng trong tháp khỏi để xá lợi, vì trong tháp đã có toàn thân Như Lai rồi, khỏi để xá lợi nữa. Xây tháp là để thờ Phật, mà kinh chứa đựng tròn đủ chân lý thì Như Lai đã ở đó rồi, cần gì phải thờ xá lợi nữa. Còn để xá lợi là vật tượng trưng làm gì nữa? Cái xá lợi chỉ là vật tượng trưng, mà kinh Pháp Hoa là toàn thân có Như Lai. Nhưng muốn được Như Lai hộ niệm hộ trì như quy tự thánh giả cho thấy chân lý, nhắc chứng chỗ quên, người nói pháp có lòng từ bi nhẫn nhục mà sống đâu có chân pháp không đó, thì cho nên có ba hạng người: một là không thể thấy nghe kinh, đó là đắc khổ. Hạng thứ hai, nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đắc ước. Nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đắc ước. Nghe xong mà tin hiểu thọ trì, đó là đắc buồn, gần mọi có nước rồi. Thế thì hôm nay quý vị nhớ, quý vị có ba hạng trong này. Một là không thể thấy nghe kinh, tức là đắc khô, đồng mãi chưa thấy gì hết. Nghe mà chưa tin hiểu thọ trì, đó là đắc để ước rồi. Nghe xong mà tin hiểu thọ trì nữa là đắc buồn, đã gần đến nước rồi. Vì thế hôm nay quý vị nào đã nghe kinh từ trước nay thì trong đắc khô, đắc ước và đắc gần mọi nước, quý vị sẽ tiếp tục. Nếu như khô thì chúng ta tiếp tục đào, nếu ước chúng ta là cần tinh tấn hơn, mà nếu gần mộ rồi thì chúng ta chuẩn bị hưởng tất cả những cái gì quý giá mà chúng ta đã bỏ ra suốt mấy chục năm nay không hề uổng công. Nghĩa là chúng ta đã gần mộ nước và chúng ta sắp được uống nước của chư Như Lai. Thôi hả? Thôi thắc mắc gì không? Thôi không ai thắc mắc gì thì quý vị đến giờ hội ứng, và chiều hôm nay sẽ có thượng tọa Kiến Tánh sẽ giảng, và quý vị sẽ thưởng thức món ăn mới, vì tất cả các pháp sư đều là có được đường để bột giống nhau, nhưng mỗi người có nén cái bánh khác nhau.
Nguyện đem công đức này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng sanh đều.